Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về nhóm người Việt ở ngoại ô Washington tưởng nhớ cố nhạc sĩ Lam Phương. Ngọc Lễ ghi nhận về sự gia tăng mạnh ca nhiễm COVID-19 khiến bệnh viện ở Mỹ phải chọn bệnh nhân. Anton phân tích về dự thảo chiến lược quốc gia của Bộ Nội vụ trong việc thu hút nhân tài cho cơ cấu lãnh đạo Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Trong một căn phòng nhỏ ngoại ô thủ đô nước Mỹ hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 1 vừa qua, thân nhân và những người hâm mộ nhạc sĩ Lam Phương đã tiến hành một buổi lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa mà rất nhiều sáng tác của ông đã đi vào lòng người và được hát rất nhiều trong suốt nhiều chục năm qua, cả trong nước lẫn hải ngoại. Đến với sự kiện này, mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm về chủ nhân của một kho tàng sáng tác đồ sộ, tác giả của những tác phẩm bất hủ trong lòng khán giả Việt và về một con người luôn đau đáu với việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc. Nhà báo Đỗ Hồng Anh nói:
Có thể nói ông là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong giới âm nhạc Việt Nam. Thành công không phải vì sự nổi tiếng, không phải vì cái gia tài đồ sộ sáng tác. Thành công không phải vì là những bản nhạc đó được nhiều người yêu chuộng, hâm mộ, có tính cách đại chúng, mà còn thành công cả về phương diện tài chính. Có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ giàu có nhất trong số những nhạc sĩ sáng tác của thập niên 1960.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia thì chia sẻ thêm:
Tôi được nhận những tấm chất do con của nhạc sĩ Lam Phương gửi về tặng cho nhà Việt Nam. Thành nhà trong quỹ của nhà Việt Nam bây giờ có những copy của những tấm chất nhạc sĩ Lam Phương gửi về cho nhà Việt Nam hồi đó.
Tại buổi tưởng niệm, những tình khúc vượt thời gian của cố nhạc sĩ Lam Phương đã được những nghệ sĩ tham gia chương trình hát phục vụ người thân và các fan hâm mộ của ông. Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tiểu bang California chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 sau thời gian chữa trị bệnh tim và tai biến mạch máu não. Từ khi rời khỏi Việt Nam sau biến cố năm 1975 cho tới khi mất, nhạc sĩ Lam Phương chưa từng trở lại Việt Nam dù nhận được rất nhiều lời mời khác nhau. Anh Nguyễn Tấn Phước, người thân nhạc sĩ Lam Phương chia sẻ:
Cái ngày cậu ra đi, cậu muốn nói dùng sự nhẹ nhàng, thơ mộng, lãng mạn. Là một nghệ sĩ, con biết cậu yêu cái đẹp mà. Con là đứa cháu duy nhất, cậu hay tâm sự với con về chuyện này chuyện kia. Thì chính vì lý do đó cho nên hôm nay không có hương, không có nhang, không có đèn, không có khóc thương. Chỉ có những nụ cười, có những sự cảm mến, chiều mến của những mọi người dành cho nhạc sĩ Lam Phương.
Nhạc sĩ Lam Phương là một nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với trên 200 tác phẩm mà rất nhiều trong số này đã trở thành bất hủ như Kiếp Nghèo, Thành Phố Buồn, Thu Sầu, Cho Em Quên Tuổi Ngọc hay Phút Cuối. Sau biến cố năm 1975, ông lưu vong ở hải ngoại và tiếp tục sáng tác, tham gia các hoạt động âm nhạc cho tới những năm cuối đời.
Số lượng bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị tăng vọt ở Mỹ khiến một số bệnh viện sắp cạn kiệt nguồn lực chữa trị và sắp phải áp dụng quy chế định mức trong phân bổ nguồn lực, trong khi nhân viên y tế đang làm việc liên tục không có ngày nghỉ, theo tìm hiểu của VOA. Hôm 28 tháng 12, nước Mỹ ghi nhận 121.235 bệnh nhân COVID đang nằm viện, con số cao nhất từng được báo cáo trong một ngày suốt từ đầu đại dịch đến giờ, theo dự án theo dõi COVID. Tỷ lệ bệnh nhân COVID chiếm giường chăm sóc đặc biệt, tức ICU, cũng tăng vọt từ 16% hồi tháng 9 lên 40% vào tuần trước, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Với tốc độ này, Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng một số bệnh viện có thể phải áp dụng quy chế định mức trong phân bổ y tá, máy thở và năng lực chăm sóc bệnh nhân. Khi đã chạy hết công suất, các bác sĩ và các nhà đạo đức y khoa ở các bệnh viện sẽ phải quyết định bệnh nhân nào có thể cứu được và bệnh nhân nào thì không. Tiến sĩ Jonathan Rayner, nhà phân tích về y tế nói trên CNN. Bệnh viện Martin Luther King Jr. ở Los Angeles sẽ lâm vào tình huống phải định mức nguồn lực nếu số ca nhiễm virus corona tiếp tục tăng thêm nữa. Giám đốc điều hành bệnh viện, tiến sĩ Ellen Batchelor, được CNN dẫn lời nói hôm 28 tháng 12. Nếu chúng tôi tiếp tục thấy số bệnh nhân COVID gia tăng, chúng tôi có thể buộc phải làm điều gì đó mà với tư cách là các chuyên gia y tế, tất cả chúng tôi thực sự không muốn thậm chí là nghĩ đến, bà Batchelor nói. Tại bệnh viện Huntington Memorial ở Pasadena, California, các y tá vốn thường chăm sóc cho một hoặc hai bệnh nhân thì nay đang chăm sóc cho ba hoặc bốn người, bác sĩ Kimberly Schreiner, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nói với CNN. Chúng tôi có lượng máy thở có hạn, số giường ICU có hạn, bà Schreiner nói, và cho biết thêm rằng một nhóm bao gồm một nhà đạo đức y tế, một thành viên cộng đồng, một bác sĩ, một y tá và một lãnh đạo hành chính sẽ quyết định cách phân chia các nguồn lực hạn chế này nếu bệnh viện bị vượt quá công suất. Nếu không có máy thở, nếu không có y tá chăm sóc bệnh nhân, nếu không còn giường ICU, chúng tôi sẽ phải có những cuộc thảo luận đau lòng với các thân nhân. Đó là lý do tại sao mọi người cần phải ở nhà và khi ra ngoài họ cần đeo khẩu trang, bà Rayner nói. Về phần mình, Bệnh viện Martin Luther King Jr. sẽ không từ chối bệnh nhân, nhưng các bác sĩ ở đây có thể phải dùng đến phương pháp thời chiến, bà Batchelor nói. Phương pháp này sẽ đánh giá nhu cầu và tiên lượng của mỗi bệnh nhân và phân phối các nguồn lực khan hiếm của bệnh viện cho những bệnh nhân có nhiều khả năng được cứu sống nhất, theo giải thích của bà. Hiện tại, các nguồn lực của bệnh viện đang sử dụng theo những cách phi truyền thống để đáp ứng với sự tăng vọt số bệnh nhân. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi vô cùng thành thạo và linh động trong việc tiếp nhận số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Vì vậy, chúng tôi đã dựng 5 chiếc lều bên ngoài bệnh viện, bà Batchelor cho biết. Chúng tôi đưa bệnh nhân vào phòng họp và nhà nguyện. Cô Christina Galli, Giám đốc Sở Y tế hạt Los Angeles, cho biết một số bệnh viện đang khám những bệnh nhân COVID vẫn phải nằm trên xe cứu thương vì không còn giường bệnh. Từ quận Cam ở miền Nam California, ông Ngô Bá Định, bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế Orange Coast, vốn tham gia vào chữa trị phổi cho các bệnh nhân COVID, cho biết trong những ngày qua có lúc bệnh viện chỗ ông bị nghẹt đến mức phải từ chối nhận thêm bệnh nhân. Ông giải thích rằng nếu bộ phận kiểm tra lưu lượng giường bệnh, tức bed control, thấy là bệnh viện hết chỗ, thì họ thông báo cho bộ phận cứu thương là bệnh viện sẽ không nhận bệnh nhân nữa, tức on diversion. Nếu trong vòng khu vực mà 4-5 nhà thương bị đầy luôn, thì khi bệnh nhân gọi vô, cứu thương phải chuyển họ xuống những nơi xa hơn như ở San Diego, ông nói. Vị bác sĩ này kể về trường hợp một bệnh nhân gọi vào khi bệnh viện ông đã hết chỗ, nên được đến bệnh viện khác. Nhưng bệnh viện đó thấy không đến mức đủ nặng nên không cho nhập viện. Ngày hôm sau, bệnh nhân này cảm thấy khó thở nên gọi lại một lần nữa, thì lần này may mắn là bệnh viện tôi lúc đó có chỗ nên anh ấy được nhập viện. Một khi bệnh nhân được nhận vô rồi thì được cứu chữa như nhau hết, ông Định cho biết và khẳng định bệnh viện ông không có tình trạng chọn bệnh nhân vì nếu vượt quá công suất đã từ chối nhận bệnh ngay từ đầu. Ông cho hay số bệnh nhân COVID hiện chiếm đến 50-60% số giường bệnh trong bệnh viện nơi ông đang công tác. Nhìn đâu cũng là COVID hết, ông nói. Riêng bộ phận chăm sóc tích cực với 30 giường lúc nào cũng không còn chỗ trống và bệnh viện phải lắp thêm hai cánh gà chung quanh nâng công suất ICU lên 50-60 giường. Trong khi đó, bộ phận cấp cứu nhận bệnh, tức ER, cũng quá tải nên bệnh viện phải dựng thêm liều dã chiến ngoài trời khám cho bệnh nhân. Về máy thở, vốn là phương tiện cứu các ca COVID nặng, ông Định nói, đầy bệnh nhân hết rồi. Nếu một bệnh nhân không qua khỏi, vừa dọn sạch chỗ xong là có bệnh nhân khác chuyển vô lắp máy thở liền, ông cho biết. Tình trạng máy thở căng thẳng đến nỗi, bệnh viện này có một bộ phận để chăm sóc tích cực cho các bệnh nhân chờ đến lượt sử dụng máy thở, gọi là DOU, tức Direct Observation Unit, bộ phận theo dõi trực tiếp. Các bệnh nhân này được các bác sĩ cố gắng kéo dài chừng nào hay chừng nấy để đợi được đặt ống thở, tức intubate. Theo giải thích của bác sĩ Định thì những bệnh nhân này đã quá nặng nên không thể chuyển đến các nhà thương khác vì họ có thể tử vong dọc đường và chưa chắc chỗ khác có dư máy thở. Mỗi ca bệnh COVID phải cần từ 4 đến 6 bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác nhau, ông Định nói. trong đó bắt buộc phải có bác sĩ bệnh truyền nhiễm, bác sĩ phổi, bác sĩ nội khoa, bác sĩ chăm sóc tích cực và đôi khi còn phải cần đến bác sĩ tim và bác sĩ thận. Một bác sĩ truyền nhiễm có thể phải phụ trách đến cả 100 ca COVID ở một vài bệnh viện khác nhau, cũng theo lời bác sĩ Định, do đó có người đã quá tải.
Họ bị tán loạn tinh thần và nhiều người họ bất tỉnh, không còn kiểm soát được cái sự suy nghĩ nữa họ.
Ông cho biết, trong khi đó số lượng bác sĩ chỉ có giảm đi chứ không có tăng thêm. Theo như ông giải thích thì có bác sĩ bị nhiễm phải cách ly 2 tuần, có bác sĩ phải chăm sóc người thân bị nhiễm và có bác sĩ bị kiệt sức được cho về nhà nghỉ ngơi. Về phần mình, bác sĩ Định cho biết ông đã làm việc liên tục 4 tuần không nghỉ suốt tháng 12, kể cả ngày Giáng sinh và lễ tạ ơn, vì vị bác sĩ thay ca cho ông đã bị bệnh hiện đang cách ly ở nhà. Vị y tá vốn làm những công việc nặng nhọc bao gồm cả cho bệnh nhân ăn, ông nói có y tá phải lo cho 8 bệnh nhân. Trong đợt bùng phát COVID-19 lần này, bác sĩ Định quan sát thấy số bệnh nhân người Việt rất đông, thậm chí đông hơn cả người Mễ, vốn có dân số đông đúc hơn dân gốc Việt và làm nhiều công việc cần tiếp xúc nhiều. Trong khi đó, bệnh nhân gốc Hoa hay gốc Hàn lại không nhiều.
Người bệnh đến công sở, người chết chôn không kịp đó.
Ông nói, các bác sĩ tha thiết mong mỏi mọi người hãy giữ gìn đừng để bị bệnh. Bởi vì càng nhiều người nhiễm thì số người chết sẽ nhiều hơn, chất lượng chữa trị sẽ giảm đi, thiệt hại vẫn là bệnh nhân, ông kêu gọi. Ông cũng kêu gọi những người Việt tiếp tục cho rằng COVID là không có thật, hãy dừng lại và những ai đã bị nhiễm đừng che giấu. Từ bệnh viện Kaiser ở San Jose, Bắc California, anh Nguyễn Kiên Dũng, trợ lý y tá, cho biết hiện 4 trong số 6 tầng lầu ở bệnh viện Anh đều có bệnh nhân COVID, trừ 2 tầng lầu dành riêng cho các ca sinh nở và các bệnh thông thường khác. Nguyên lầu 4 toàn bộ là bệnh nhân COVID hết. Anh Dũng nói và cho biết ngày nào cũng có bệnh nhân COVID mới nhập viện và bệnh nhân nặng từ các phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra phòng ngoài. Tất cả các ca bệnh thường như giải phẫu hay ung thư đều phải dời lại hết, anh cho biết. Về bác sĩ, người trợ lý y tá này nói, hiện chưa thiếu, nhưng bệnh viện phải làm thêm phòng cho bác sĩ ngủ lại. Còn trang thiết bị y tế như máy thở và trang phục bảo hộ, anh nói lãnh đạo bệnh viện cho biết là không thiếu. Hồi tháng 3, mỗi ngày tôi chỉ được phát cho một khẩu trang N95 và áo bảo hộ, nhưng bây giờ mỗi lần ra vô phòng bệnh thì được thay cái mới, anh nói. Tuy nhiên, về người chăm sóc bệnh nhân thì anh Dũng cho biết là đang thiếu rất nhiều và nhiều y tá phải làm choàng việc cho người khác. Anh nói. Theo lời anh thì khác với đợt bùng dịch hồi mùa xuân, vốn chủ yếu là bệnh nhân lớn tuổi. Kỳ này nhiều bệnh nhân COVID là bệnh nhân trẻ. Có bệnh nhân chỉ mới trên dưới 30 tuổi, hiện đã ra khỏi ICU nhưng chưa nhấc tay chân được và ăn uống vẫn còn có người đút. Anh kể anh đã chứng kiến hai vợ chồng cùng được đưa vào vì COVID. Khi người vợ qua đời, bệnh viện phải đưa người chồng vô phòng ICU cho nhìn mặt vợ lần cuối, nhưng lúc đó người chồng cũng không tỉnh táo. Một trường hợp khác là ba cha con cùng trong một gia đình gốc Việt cùng bị nhiễm. Hai người con qua khỏi, người cha qua đời, nhưng bệnh viện giấu không cho hai người con biết.
Đợt này, những người ở gia đình với nhau nhiều lắm. Giống như hôm qua, mình thấy một người mẹ với người con gái nằm chung phòng đó.
Anh Dũng cho biết, trước tình trạng bệnh viện thiếu người chăm sóc bệnh nhân như vậy, anh Dũng nói hiện giờ mỗi ngày anh phải làm 2 ca, tương đương 16 tiếng, và làm liên tục như vậy đã hơn 40 ngày.
Từ hôm ngày 14 tháng 11 tới giờ anh làm việc không nghỉ ngày nào anh định.
Anh nói, hằng ngày tôi làm ca chiều từ 3 giờ đến 11 giờ rưỡi tối, sau đó làm tiếp ca đêm từ 11 giờ rưỡi tối đến 7 giờ rưỡi sáng hôm sau, anh giải thích. Đúng ra anh chỉ cần làm 1 ca mỗi ngày, nhưng ngày nào anh cũng gọi vào nói nếu họ thiếu người thì anh sẵn sàng làm, và chỉ vài phút sau họ xác nhận ngay lập tức là họ thiếu người, anh cho biết. Họ thiếu người đến mức độ đó, anh nói. Theo lời anh thì anh tự nguyện làm thêm không chỉ vì để giúp bệnh viện chăm sóc bệnh nhân lúc thiếu người mà cũng là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên do cường độ làm việc cao như vậy, mỗi ngày anh ngủ nhiều lắm là 5 tiếng. Sau khi hết ca vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, anh về nhà làm một số việc rồi mới đi ngủ đến 1 giờ rưỡi chiều. Hôm nào nhiều việc quá chỉ ngủ được 1 tiếng thì hôm đó anh không dám xin làm ca tối vì chưa ngủ đủ giấc. Anh nói anh có thể ráng sức được cho đến 2 tháng. Nhưng nếu sau đó dịch vẫn còn kéo dài thì anh sẽ rút xuống làm 1 ca mỗi ngày, dành thời gian buổi tối ngủ cho đủ giấc. Công việc chăm sóc bệnh nhân rất cực, có những bệnh nhân rất nặng, tới 400-500 pound. Nhiều khi họ bị té, phải phụ đỡ họ lên, hàng ngày phải lau chùi cho bệnh nhân, khi bệnh nhân qua đời phải đưa họ xuống nhà xác. Anh cho biết, tháng 12 đã là tháng chết chóc nhất của đại dịch, và với việc đi lại tăng lên trong những ngày nghỉ lễ, các chuyên gia y tế dự đoán sự lây lan của virus sẽ gia tăng và số ca nhập viện sẽ tăng vọt hơn nữa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau 5 năm nữa, từ 2026 đến 2030, nhân tài sẽ chiếm ít nhất 2-5% trong cơ cấu lãnh đạo của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Đó là một phần trong số các đề xuất do Bộ Nội vụ đưa ra trong dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài, được tường thuật trên các báo Thanh niên, Người lao động và Vietnamnet trong những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021. Dự thảo chiến lược viết rằng việc thu hút trọng dụng nhân tài sẽ nhắm đến không phân biệt nhân tài là đảng viên hay người không thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, người Việt ở trong nước hay ở nước ngoài, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nhân tài được cống hiến và đãi ngộ xứng đáng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, các báo dẫn lại dự thảo cho hay. Vẫn theo Thanh niên, Người lao động và Vietnamnet, dự thảo chiến lược thu hút nhân tài đặt trọng tâm trọng điểm vào một số lĩnh vực được gọi là mũi nhọn như quản lý ở cấp nhà nước, khoa học, công nghệ cao, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, v.v. Bản dự thảo đề ra mục tiêu là từ năm 2030 trở đi, các bộ và chính quyền cấp tỉnh phấn đấu mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% nhân tài trở lên trong cơ cấu lãnh đạo quản lý của các bộ, các tỉnh. Sau khi tin tức về bản dự thảo được báo chí trong nước đăng, trong dịp cuối tuần qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam đón nhận nội dung đó với những lời bình mang tính chất châm biếm, cho rằng từ trước đến nay, lãnh đạo cấp bộ cấp tỉnh không phải là người tài, nên vì thế đất nước mới chậm phát triển. Một số người nêu lên câu hỏi là tại sao không đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là ít nhất 40-50% lãnh đạo cấp bộ cấp tỉnh là nhân tài thay vì 2-5%. Trong khi đó, giáo sư Đặng Hùng Võ, một cựu Thứ trưởng Việt Nam, và giáo sư Trần Đức Cảnh, Việt Kiều Mỹ với 46 năm kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoan nghênh dự thảo của Bộ Nội vụ, xem đó là một dấu hiệu tích cực muộn còn hơn không. Giáo sư Cảnh đưa ra ý kiến.
Đây là một cái cũng dấu hiệu đáng mừng, cái dấu hiệu tích cực, nhưng mà nó cũng mang tính thời đại. Và cái thực tiễn của cái xã hội hiện nay, thì muốn phát triển đất nước ấy, thì là có nhiều người tham gia, đặc biệt là những người giỏi. Tốt nhất là chọn những cái người là có khả năng, những người giỏi trong từng lĩnh vực hay là trên tổng thể để đóng cái vai trò lãnh đạo ở cái quy mô lớn hay là bên trong cái phạm vi chuyên môn ở cấp địa phương hay là lên tới cấp quốc gia.
Ông Cảnh từng làm việc trong nhiều thập niên cho trường Harvard danh tiếng và chính quyền cấp bang ở Mỹ, lưu ý rằng không nên đặt ra con số phần trăm cứng nhắc đối với việc thu hút tuyển dụng người tài. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng kể từ năm 2013, sau khi nghe khuyến cáo từ Ngân hàng Thế giới, chính phủ Việt Nam đã có nhận thức về việc phải thay đổi thể chế và mô hình tăng trưởng dựa vào nhân lực chất lượng cao và công nghệ thay vì dựa vào vốn đầu tư công và tài nguyên. Giờ đây, việc Bộ Nội vụ cụ thể hóa một chủ trương đã có là một biểu hiện tốt, ông Võ nhận xét, ông nói thêm.
Ý tưởng về chuyện sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam thì cũng đã có từ lâu rồi. Thế nhưng chỉ có cái điều thực hiện nó thì nó chưa ổn lắm, chưa gọi là chưa trúng lắm. Thế thì bây giờ Bộ Nội vụ nhắc lại, gọi là để nhấn mạnh lại một cái chủ trương là lấy nguồn nhân lực chất lượng cao hay là cái khác là lấy nhân tài làm động lực để tăng trưởng, thì tôi cho rằng đấy cũng hoàn toàn là nó cũng đúng hướng là một, và cái thứ hai nó cũng là lối phát triển của Việt Nam đúng như là các cái nước khác đã thành công, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Đài Loan, Singapore.
Mặc dù vậy, ông Võ cho rằng việc thu hút nhân tài giờ đây còn khó hơn so với khoảng 10-15 năm trước vì nạn chạy chức chạy quyền hiện nay ngày càng trầm trọng, tạo thành xu hướng đi đến thể chế thân hữu, thậm chí có những trường hợp cán bộ có khuyết điểm còn được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, dẫn đến tâm lý tiêu cực nghi ngại ở phía nhân dân, ông Minh Họa.
Thứ ba là hậu duệ, thứ tư mới đến trí tuệ chẳng hạn, có nghĩa là
Sau nhiều năm tham vấn hỗ trợ các chương trình giáo dục ở Việt Nam, giáo sư Trần Đức Cảnh nhận xét với VOA rằng cơ chế nhà nước ở Việt Nam còn nhiều ràng buộc và giới hạn mà ông gọi là tế nhị. Theo vị giáo sư Việt Kiều này, bộ máy nhà nước Việt Nam cần phải mở cửa hơn nữa, về lâu dài phải thu hút nhân tài bằng cả một hệ sinh thái gồm nơi làm việc, cơ hội thăng tiến, khen thưởng, lương, đời sống. Ông Cảnh cho rằng với điều kiện hiện nay, Việt Nam chưa thể làm ngay, nhưng khi Việt Nam đặt ra chủ trương đúng, đi theo hướng đúng về thu hút nhân tài, điều đó sẽ dẫn đến cái đích đúng, ông nói thêm.
Nếu mà cả một cái hệ thống xã hội chính trị mà thống nhất theo hướng đó, thì mình đẩy tới thôi. Thực sự ra cái nhân tài ở trong nước này nó không thiếu đâu, nhiều lắm. Đặc biệt là cộng thêm một cái lực lượng được ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, sống ở nước ngoài, nếu mà có cái điều kiện, có khả năng thì góp phần vô trong các cái công việc, các cái chuyên môn, các cái lĩnh vực.
Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu quan chức chính phủ Việt Nam, những yếu tố để đảm bảo việc thu hút nhân tài thành công là nhà nước phải áp dụng hệ thống quản trị công tốt, bao gồm công khai minh bạch, người dân được tham gia, các cơ quan phải có trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn tuyển dụng cán bộ và phải định lượng về các tiêu chí tuyển dụng thay vì định tính. Trích dẫn dự thảo chiến lược về thu hút nhân tài do Bộ Nội vụ soạn và đang lấy ý kiến đóng góp, các báo trong nước cho biết là dự kiến có 3 nhóm các yếu tố được sử dụng để làm căn cứ để tìm nhân tài. Thứ nhất, đó là các lãnh đạo quản lý giỏi, nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia ưu tú, nhà khoa học trẻ tài năng. Thứ hai, đối với cán bộ công chức viên chức, người có tài năng được xác định theo hướng dựa trên sản phẩm, kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, trình độ năng lực và sức sáng tạo đặc biệt vượt trội. Cuối cùng, một loạt các chỉ số thông minh EQ, chỉ số cảm xúc EQ, chỉ số thông minh xã hội SQ, chỉ số thông minh sáng tạo CQ, chỉ số say mê PQ, chỉ số đạo đức MQ, v.v. cũng sẽ được áp dụng để xác định nhân tài.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go theo sau bởi giới từ to và nơi chốn trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó 2 lần. Một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Elisa trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Elisa sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Elisa nói chị ấy đã tới Ý 2 lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Elisa đã từng tới Ý 2 lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số 2 lần du hành tới Ý tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Elisa dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Elisa nói
He's gone to South America,
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. one for my cousin's wedding, and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the U.S.?
No. He's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom had been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
the rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.